Phẩm thứ 11, Tỷ Khu Bảo Thiền. Chúng tôi được nghe một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ tại vườn cây của ông Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà. Ở thành này có ông trưởng giả, bà vợ sinh được cậu con trai mặt mũi đầy đặn, xinh đẹp. Giữa lúc sinh, trên trời tự nhiên châu báu rơi xuống như mưa. Vàng, bạc, ngọc lưu ly, ngọc sa cừ, ngọc mã não, ngọc san hô, ngọc hổ phách, nơi vườn, ngoài sân, đầy dãy. Dân làng hàng xóm xúm đến xem và lượm châu báu dùm. Họ lại ca tụng ông bà có nhiều phúc đức và người con quý, nên trời ban thưởng những châu báu này ư. Trưởng giả vui mừng vừa được quý tử vừa được châu báu, tự nghĩ. Việc này từ cổ tới kim chưa từng thấy. Hồ nghi không biết tốt hay xấu, nên sai người đi tìm thầy tướng đến xem hung cát thế nào. Thầy tướng tới nhà, ông nói: "Thưa ngài, nhà tôi mới sinh được một ngụm con trai, lại thấy có châu báu rơi xuống nhiều, không biết hay dở thế nào, xin ngài xem giùm và coi tướng cháu có thể nuôi được nên người không." Thầy tướng nói: "Dạ, ngài ẵm cháu ra đây." Bà trưởng giả nghe thấy thầy nói, vội bế con ra. Thầy ngắm nghía hồi lâu rồi nói: "Thưa trưởng giả, cháu có nhiều tướng quý, đầu tròn, mũi thẳng, tay dày và trán vuông, mặt đầy, bằng chân bằng tay đầy. Sau này có thể làm ích cho gia đình, xã hội. Nếu xuất gia sẽ được chứng quả giải thoát. Ông bà cứ yên trí nuôi cháu cho cẩn thận, không còn nghi ngờ gì nữa." Nghe tướng sư nói, ông rất lấy làm hoan hỷ và nói: "Xin phiền thầy đặt tên cho cháu." Tướng sư nói: "Theo điềm có châu báu rơi xuống, đặt tên cho cháu là Lạc Na Đề Bà, hán dịch là Bảo Thiên." Nói rồi tướng sư đứng lên cáo lui ra về. Ông trưởng giả thận trọng cảm ơn và tạ lễ. Quả như lời tướng sư nói, Bảo Thiên khi lớn tuổi học hành thông minh, tài năng lỗi lạc, nhưng rất ham đạo đức và có trí suy tầm đạo giáo. Một hôm cậu sang chơi nhà thân quen tỉnh khác, họ đưa cậu đến yến kiến Phật. Tới nơi, mọi người đều nhiễu Phật ba vòng. Cậu cũng theo như họ, lễ và nhiễu, rồi lui ngồi một bên. Nhìn thấy Phật oai đức phi thường, khắp trời đất không ai sánh kịp. Sinh lòng mến mộ, phát ý xả tục nhập đạo nối chí như Phật. Tới đây, Đức Phật thăng tòa thuyết pháp cho đại chúng nghe, nói về 12 nhân duyên, chúng sanh bị luân chuyển trong 6 đạo. Xong cuộc thuyết pháp, mọi người tạ lễ lui ra. Bảo Thiên được nghe lời vàng ngọc của Phật giáo hóa, lấy làm sung sướng, định tâm lần này quyết xuất gia tu đạo. Khi về tới nhà, cậu quỳ xuống thưa cha mẹ rằng: "Kính lại song thân, được làm người là khó, được gặp Phật tại thế lại khó hơn. Hôm qua con được yến kiến Thế Tôn, lại được nghe chánh pháp. Con nhận thấy ngoài đạo Phật ra, không còn đạo nào có thể giải thoát cho con người. Vậy kính xin song thân cho con xuất gia học đạo." Ông bà thấy cậu hướng việc tu hành, vui vẻ nói: "Cha mẹ sinh người chứ không sinh được tánh. Ý con muốn xuất gia thì cha mẹ cũng vui lòng." Được sự đồng ý của cha mẹ rồi, lễ tạ ra đi. Tới nơi cúi đầu lễ Phật, thưa rằng: "Kính lại Đức Thế Tôn, chúng con từ vô thủy kiếp bị đổi chìm trong biển sanh tử, không người cứu vớt. Ngài như một chiếc thuyền từ cứu người giải thoát. Hôm nay chúng con tới đây một lòng thành kính cầu xuất gia học đạo, để lên nơi gác ngạn, cúi xin ngài từ bi tiếp hóa." Phật nói: "Thiện lai Tỷ Khu." Nói dứt lời, tóc trên đầu Bảo Thiên rụng hết, áo trên mình biến thành áo cà sa. Từ đó theo Phật tu hành, vốn có trí óc thông minh sẵn, nên không bao lâu đã chứng được quả A-la-hán, cắt đứt đường sanh tử, không phải thụ sinh trong ba cõi. Nhân buổi thư nhàn vấn đạo, tôi A-nan muốn biết rõ câu chuyện này, nên bạch Phật rằng: "Kính lại Đức Thế Tôn, không hay Tỷ Khu Bảo Thiên đời trước làm phước gì, lúc sơ sinh lại có châu báu trên trời bay xuống, và những món ăn dùng tự nhiên biến hiện tùy theo ý muốn. Xin ngài nói cho chúng con được rõ." Phật dạy rằng: "Này A Nan, đời quá khứ cách đây đã lâu lắm. có Đức Phật ra đời, hiệu là Tỳ Bà Thi, tế độ cho quần sinh được giải thoát rất nhiều, không tính xuể. Một hôm các vị tăng đi vào thôn xóm khất thực, người dân chen nhau mang các món ăn ra cúng dường. Lúc ấy có một người nghèo phát sinh lòng hoan hỷ, muốn cầu phước cúng dường, nhưng không có tiền của, cùng bất đắc dĩ lấy một nắm đá tròn như hạt châu với một lòng thành kính thiết tha, tung nắm đá ấy lên các vị tăng và khấn nguyện rằng: nguyện cho con đời đời phú quý, trường thọ và được đạo giải thoát như các ngài. A Nan, ông nên biết, người nghèo cúng đá thọ đó nay chính là tỷ khu Bảo Thiên. Cũng do đời quá khứ có lòng kính tin ngôi Tam Bảo, đem đá cúng chư tăng, nên từ đó tới nay trải qua 91 kiếp, được hưởng vô lượng phước báo, sinh về xứ nào cũng an hưởng tự nhiên. Cũng bởi duyên ấy nay được gặp ta và đắc đạo quả. Bây giờ tất cả mọi người trong đại hội nghe Phật nói xong, ai nấy đều phát tâm cung kính sự cúng dường, rồi có người đắc sơ quả cho đến tứ quả, cũng có người được ngồi bất thoái, vui mừng tạ lễ mà lui.